Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết, sư Hương Nhũ xin rất là tri ân ni sư Diệu Hương đã tạo duyên lành cho sư Hương Nhũ được về mái chùa Trào Âm này và thuyết giảng sáng hôm nay vào ngày thứ bảy, mùng 9 tháng 11 Ất Mùi Niên. Những cái ngày mùa đông lạnh giá rét như thế này mà quý Phật tử, đặc biệt là có những người già, đã không quản ngại là tiết trời rét mướt, đường xá xa xôi, các vị về cái ngôi chùa Trào Âm này để mà nghe pháp, thì sư Hương Nhũ rất là tán thán công đức của các vị và xin cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Một cái ngôi chùa mang tên Trào Âm đó, tức là pháp âm vi diệu mà tuôn trào. Vì vậy những người Phật tử có duyên lành về với cái ngôi chùa mà bậc tiền bối là một bậc hòa thượng cổ đức, thì ngôi chùa của chúng ta ngày hôm nay đã trải qua những năm tháng rất là lâu được hình thành, rồi là tồn tại phát triển trong những năm tháng quá khứ. Bây giờ vào thế kỷ 21, ngôi chùa Trào Âm lại được phục hồi lại và đang trên đà xây dựng để kiện toàn một ngôi bảo điện trang nghiêm, và trong đó cũng có một giảng đường để quý Phật tử được nghe pháp âm vi diệu, đúng như cái tên của ngôi chùa, đó là Trào Âm, tức là pháp âm vi diệu tuôn trào. Và chúng ta được nghe pháp âm vi diệu tuôn trào là nghe lời của Đức Phật dạy để sống và làm theo lời của Đức Phật dạy. Sư nói các cụ, các bà, các bác nghe có rõ không? Ở đây đạo tràng của chúng ta những người già là nhiều, nhưng mà những người già mà chịu nghe pháp, mà tinh tấn niệm Phật, rồi làm theo đúng những gì đó mà hôm nay thầy dạy các vị, thì ở trên cõi Tây Phương Đức Phật khen lắm và tặng cho mỗi vị một bông sen vàng. Các vị có thích cái hoa sen vàng đó không? Ai cũng thích hoa sen vàng Phật tặng, Phật đã để dành sẵn rồi. Trên cõi Tây Phương đã có bông sen vàng tặng cho các Phật tử ở một cái nơi tương đối là xa so với cái thành phố Thanh Hóa, nhưng mà Đức Phật đã dành sẵn rất nhiều bông sen vàng cho các vị. Bởi vì tuổi lớn, tuổi cao, tóc đã pha xương, tóc bạc, điểm bạc, cuộc đời đã đi qua biết bao nhiêu thăng trầm, hạnh phúc và khổ đau, giàu hay nghèo, nụ cười hay tiếng khóc, các vị đã đi qua hết rồi. Bây giờ vào những cái tuổi lớn như thế này, chúng ta lại được duyên lành được nghe Phật pháp, được sống trong chánh pháp, các vị phải biết đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Một niềm hạnh phúc lớn lao là bởi vì là trên thế gian này giàu hay nghèo gì cũng khổ đau hết á, sư nói như vậy. Già hay trẻ nếu không biết tu, không biết Phật pháp cũng đều đau khổ cả. Nhưng mà người biết nghe pháp, rồi hiểu, rồi là làm theo những gì Đức Phật dạy, thì các vị sẽ thấy rất là an lành, rất bình yên và hạnh phúc. Cho nên sư thầy Diệu Hương nói với thầy rằng Phật tử ở đây, cái vùng xa, người già lại nhiều, nhưng mà thích nghe pháp lắm thầy ạ. Cho nên thầy thỉnh thoảng về cái ngôi chùa Trào Âm này giảng pháp cho quý Phật tử nghe. Thì trong cuộc đời mình á, thường á, con người ta khi mà được mọi thứ như ý mình thì mình vui, mình hạnh phúc. Ví dụ như mình mong muốn mình có sức khỏe thì mình khỏe mạnh, quanh năm chẳng đau ốm gì hết, thế là mình rất là hạnh phúc. Nhưng mà nghe có cái đau ốm gì đó, nhức mỏi gì đó là bắt đầu rên xiết, than van đó. Tức là mình không có hài lòng vì mình lại bệnh tật. Rồi là mình có của cải làm trúng mùa, buôn bán có đồng ra đồng vào, của cải tiền bạc cũng tương đối là dư giả, thế là mình lại vui. À, nhưng mà nếu mà lỗ lã mà mất mát thì lại buồn, lại than van, lại đau khổ. Cứ cái gì mà tổn thất và mất mát là các vị lại không vui. Cái gì mà được như ý, à, con cái thăng quan tiến chức, có công ăn việc làm, có nhà có cửa, sanh con đàn cháu đống ra, các vị bảo vui quá, hạnh phúc quá. Nhưng nếu có cái gì không vừa ý, già yếu, bệnh tật, tổn thất, mất mát, thì các vị lại buồn, lại than, lại khổ. Như vậy, hôm nay Thầy muốn nói với các vị một điều. Trong cuộc đời của chúng ta, cái gì gọi là tổn thất lớn nhất trong đời, cái gì gọi là mất mát lớn nhất ở trong đời? Thầy đặt ra một số câu hỏi, các vị phải trả lời cho Thầy nghe, nghe chưa? À, tổn thất lớn nhất trong đời đó là gì? Có phải là mình mất mát tài sản, tiền bạc, vật chất, đó là tổn thất lớn nhất hay không? Câu hỏi thứ hai, tổn thất làm cho mình bệnh tật, đó, nạn tai, tật nguyền, đó, bệnh hoạn, phải nằm bệnh viện, phải không ăn uống được, hoặc là vì đau ốm mà mất công ăn việc làm, vì đau ốm mà ăn không ngon, ngủ không yên, cái phải là bệnh tật, cũng là một tổn thất mất mát. Vậy cái bệnh tật cũng là một cái tổn thất lớn nhất trong cuộc đời, có phải như vậy không? Và câu hỏi thứ ba, có phải cái tổn thất mất mát lớn nhất trong đời là có người thân của mình chết đi hay không? Thì ba điều đó Thầy đưa ra, các vị suy nghĩ xem cái gì là tổn thất lớn. Tài sản, của cải mất. Thứ hai, bệnh tật, cũng là sự mất mát. Thứ ba là người thân, vợ, chồng, cha, mẹ, anh em, con cháu chết đi. Mất của cải, rất cũng khổ. Đang làm lụng lao động chân chắn, đầu tắt mặt tối ngoài ruộng đồng, hoặc buôn bán cực khổ mới ra được là một đồng tiền, hoặc là phải làm những công việc lao động vất vả, mà bây giờ mất tiền, mất của, mất tài sản. Có thể là do nước cuốn trôi, do cướp bóc, do chiến tranh, do nhiều lý do, tiền của mất đi, rất đau khổ, sanh vào cảnh nghèo đói, túng thiếu nợ nần. Và bệnh tật cũng rất là khổ, nhất là cái tuổi già là bệnh tật nhiều. Đó, thấy nó không như thời trai trẻ. Đó, lạnh, rét cũng đau ốm, nóng nực cũng đau ốm, thấy chưa nào? Buồn cũng đau ốm, mà vui quá cũng sanh ra đau ốm, bệnh tật. Và một điều nữa, đó là người thân chết đi cũng nước mắt tuôn chơi, mất đi chỗ dựa trong cuộc đời của mình. Có thể là chồng, là con, là người thân, là vợ, là cha, là mẹ, những người thân yêu quý mà ra đi đều là một sự mất mát không ai muốn hết. Cho nên cái bản chất của cuộc sống này đó, vốn là nó vô thường. Vô thường là sớm còn tối mất. Có cái gì bền chắc lâu dài trên cuộc đời này không hả các vị? Không, đúng như thế. Không có gì bền chắc trên cuộc đời này hết. Mới ngày nào các vị xinh đẹp là gọi là thiếu nữ, à, phải chưa nào? Mới là thiếu niên lên thiếu nữ, xong bây giờ đã già, đã hai thứ tóc. Mới ngày nào còn là trai tráng thanh niên, bây giờ cũng đã già bằng ngay tuổi đấy. Có các vị lớn tuổi đây đang ngồi nghe pháp đây, là các vị lớn tuổi, là sư thầy rất là khen đấy. Đấy, các bác nam đây ngồi như thế này là thầy thấy giỏi lắm. Ừ, đấy, vì các bác đó nghe pháp là các bác sẽ nhớ lắm, rồi sẽ còn về nói lại cho con cháu nghe nữa, cho nên thầy quý lắm. Còn á, các nữ Phật tử ở trong ngôi chùa chúng ta nghe pháp cũng ráng nhớ để về mà dạy dỗ nhắc nhở con cháu. Thế thì bây giờ sáng nay thầy đã nói đến ba điều tổn thất trong cuộc đời, mà cái điều nào cũng làm cho các vị phải buồn hết. Không có cái điều gì mất mà vui. Cũng có người bảo người thân chết là khổ nhất thầy ạ. Có người bảo là của cái mất là khổ lắm, lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần khổ lắm thầy ạ. Cũng có người bảo bệnh tật là khổ nhất thầy ạ, bởi vì là không làm việc được, không ra đồng bạc nào, còn lại phải nằm viện, rồi phải con cháu chăm sóc, rồi tiền của nó hao mòn đi, thân xác nó hao mòn đi. Nói chung tất cả đều là những sự tổn thất hết. Thế thì bây giờ hôm nay Thầy muốn nói cho các vị biết là một cái câu chuyện Đức Phật đã giảng cho các tỳ kheo tại Tỳ Xá Ly ở vườn Đại Lâm, xứ Ấn Độ. Tỳ Xá Ly là Vesali, là nơi Đức Phật mà cho những người nữ như thầy đây nè xuất gia. Ngày xưa người nữ không có được làm thầy đâu, không có được tu xuất gia đâu, thời xa xưa đó. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời tu hành đắc đạo rồi thì Ngài mới thấy rằng người nữ hay người nam đều có Phật tánh, người nam hay người nữ đều có tánh giác ngộ, người nữ hay người nam đều có cái tốt, cũng có những cái xấu phải khắc phục chuyển hóa. Và nếu tốt thì đều có được cái chân tâm Phật tánh bình đẳng giống như nhau. Cho nên Đức Phật đã cho người nữ xuất gia. Vì vậy á, Thầy mong rằng đó, người nam không có coi thường người nữ, mà người nữ không được coi thường người nam. Trong cuộc đời này phải có nam, có nữ, có chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Thì cái bài pháp mà Đức Phật nói về cái tổn thất lớn nhất trong cuộc đời là gì? Đức Phật giảng ở Đại Lâm, Tỳ Xá Ly bên xứ Ấn Độ. Khi đó các tỳ kheo cũng đặt ra một câu hỏi bạch Đức Thế Tôn: cái gì mà tổn thất là lớn lao nhất trong cuộc đời? Dạ, trong đời này có nhiều thứ mất mát lắm, có nhiều thứ tổn thất lắm. Thế thì cái gì là tổn thất mất mát lớn lao nhất? Đó. Thì chúng ta cũng nói ra một số cái lý do rồi. Tiền bạc này, của cái này, người thân là sức khỏe này, cái gì mất cũng khổ hết. Còn các bạn trẻ, mất người yêu khổ nhá, mất cái máy điện thoại, mất laptop đó, mất chiếc xe đó, mất tiền, mất bạc, vân vân, có nhiều thứ để khổ đau. Và giống như một vị Phật tử lại phát biểu rằng: con thấy mất niềm tin là khổ nhất. Có nhiều cái quan niệm để người ta cảm thấy mất mát, tổn thất là khổ đau. Nhưng mà ở vườn Đại Lâm tại Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã nói về 5 điều tổn thất trong cuộc sống. Nãy giờ chúng ta nói mấy điều? 3 điều tổn thất. Bây giờ Đức Phật nói đến 5 điều, chúng ta lắng nghe nhé. Điều tổn thất thứ nhất, đó là về con người, tức là người thân chết đi, vợ hoặc chồng chết đi, cha mẹ, con cái, thân bằng quyến thuộc. Nghĩa là trong nhà có tang thì buồn lắm. Đó. Trong nhà có tang có buồn không? Buồn lắm, đúng chưa nào? Cái cờ tang nó rũ xuống này, giống như là nước mắt người ta tuôn rơi, phải chưa nào? Đó. Cái đám cưới á, thì nó tưng bừng lên. Đó. Nó ăn chơi rồi là sát sinh, ăn thịt chúng sanh, vui cười để chúc là chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, chúc nhau bắt niên giai lão, chúc nhau trăm năm hạnh phúc. Cho nên người ta cảm thấy ngày cưới là ngày vui, và đến ngày tang thì là cái chết, rất là buồn. Chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, cái buồn đau đó là sinh ly tử biệt. Chắc chắn cái ngày đó là có nước mắt. Hoặc con người ta biết niệm Phật, biết đời là vô thường, thì dù cho có bình thản cách mấy cũng không thể nào phủ nhận được rằng hôm nay một người thân của chúng ta đã vắng bóng trên cuộc đời này. Đó. Cho nên một cái chiếc xe tang đi qua, một giọt nước mắt tuôn rơi để tưởng nhớ người thân đã mất, thì người ta đều nghĩ đến đó là vô thường, đó là cảnh biệt ly. Và trong cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cái người thân yêu của mình nữa, nếu người đó đã từ trần. Cái tuổi thọ thì nó hữu hạn trên cái thế gian này. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi là đã hiếm rồi. Chứ ở đây có ai 80, 90 nữa thì quá là tuyệt vời. Chứ còn bây giờ là tuổi thọ ngày càng ngắn dần, giảm lần. Cái lòng hung ác, sự sát sinh hại vật, lòng tham lam, sân hận, si mê, nó càng tăng lên bao nhiêu thì tuổi thọ con người lại ngắn đi bấy nhiêu. Cho nên cái chết là cái tất nhiên sẽ đến, và đó là cái tổn thất rất là lớn. Ngày xưa có một bà mẹ, bà mẹ nào cũng thương con, chăm sóc yêu thương con, hy sinh tất cả cho con. Lúc nào cũng, con ơi, mẹ yêu con lắm. Nhưng mà đứa con lớn lên thì chắc gì nó đã là, mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Chắc gì nó lớn lên, nó có niềm vui riêng của nó, nó có hạnh phúc riêng của nó, và có tham vọng riêng của nó. Nó có thể phủ nhận tất cả những gì, những nghĩa tình, những ơn sâu nghĩa nặng của cha và mẹ. Cho nên người cha và mẹ nhiều khi tóc bạc trắng mà không có đón được cái niềm hiếu đạo của người con. Nghe Phật Pháp rồi sẽ thay đổi, chuyển hóa. Cho nên đạo tràng đây mà thích nghe Pháp là tốt lắm. Thì sư muốn nói rằng cái người mẹ này này, có một người con cưng lắm, ấm bồng, yêu thương, hy sinh tất cả cho con. Nhưng mà rồi cuối cùng đứa con nó đang xinh tươi, khôn ngoan, thông minh, giỏi giang như thế, nó lại từ trần, nó chết trên bàn tay bà mẹ. Mới có là 11, 12 tuổi ra đi. Thì bà mẹ nó đau đớn quá, mới ôm cái xác của đứa con đi khắp nơi tìm các thầy lang để chữa trị. Mà nó chết rồi. Nó đến đâu các thầy cũng lắc đầu cả. Chuyện này bên Ấn Độ, bà là bà Gosami, tên bà là bà Gosami. Bà không chịu con chết, bà không chịu đem thiêu xác đứa con đi, mà bà đi đem tìm khắp nơi làm sao chữa trị cho con mình sống dậy. Thì người ta mới nói, ôi bà này điên rồi, con bà chết mà bà cứ đi tìm nơi chữa trị. Thôi bà đem tới Đức Thế Tôn đi, ngài đang ở trong kỳ viên tinh xá đó, có thể là Đức Thế Tôn sẽ có cách để mà chữa trị cho con của bà sống dậy chăng, tại ngài là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thế rồi các Phật tử có biết không, bà vui mừng quá, bà bế đứa con đến cho Đức Thế Tôn. Và bà bảo rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, đây là đứa con mà con yêu quý, con từ lúc mà mang thai, nuôi lớn, sanh nó ra rồi nuôi lớn, dạy dỗ nó là một đứa con ngoan và con yêu thương bằng tất cả trái tim của người mẹ, nhưng mà nay nó bỏ con đi rồi. Đức Thế Tôn mới nói rằng, bây giờ thì bà muốn gì? Bà mẹ mới nói rằng, nếu Đức Thế Tôn quả là bậc đắc đạo, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì hãy làm cho đứa con của con sống dậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng, thôi được, ta sẽ cứu sống con của bà. Bởi vì nếu lúc đó mà Đức Phật bảo mà không cứu được thì chắc là bà sẽ là chết theo đứa con ngay. Bởi vì tình thương mà, trên cuộc đời này cái sức mạnh lớn nhất đó là ái, ái dục. Và thương con cũng là ái, thương cháu cũng ái, chứ không phải chỉ có người yêu mới là ái, mà không phải vợ chồng mới ái, mà bất cứ tình yêu thương nào mà chấp đó là của ta đều là ái cả. Chị của ta, em của ta, anh trai của ta, bạn của ta, vợ ta, chồng ta, đến cha mẹ ta, con ta, tất cả đều là ái cả. Chúng ta là luân hồi nè, chết rồi lại trở lại làm người, lại kiếm nhau là do cái ái này đây, cái ái mà chúng ta sanh tử luân hồi đây. Đã. Thì ái là tình yêu thương, mà yêu thương chấp đó là của mình. Thế rồi Đức Phật mới nói, thôi được, ta sẽ cứu con của bà, với một điều kiện, bà hãy đi vào trong làng xin cho ta một ít hạt cải. Hạt cải là cái hạt mà gieo xuống lên cây cải đó. Ở bên xứ Ấn Độ, nhà nào cũng, cái vùng nông nghiệp á, nhà nào cũng trồng cải hết. Nghe chưa? Gieo luôn xuống thì mọc cây cải lên. Gieo hạt cải xuống thì mọc cây cải lên. Để mà cải đó ép là lấy dầu, cải lấy dầu, rồi cải là làm lương thực ăn, làm rau ăn, làm thức ăn. Cho nên nhà nào cũng có hạt cải. Thì bà Gosami nghe Đức Phật nói như vậy thì mừng lắm, mới bế đứa con chạy đi vào trong làng. Chắc chắn là sẽ kiếm ngay hột cải về, Đức Phật làm phép cứu con bà sống dậy. Nhưng mà bà chạy ra khỏi cái vườn kỳ viên tinh xá đó, vừa đi ra thì Đức Phật gọi lại. Thì ngài mới gọi bà lại và nói rằng, này bà đi kiếm cho ta một ít hạt cải, nhưng mà phải là hạt cải ở trong cái nhà không có người chết. Thế là bà đi, bà nói dạ con sẽ đi kiếm, chắc chắn sẽ có. Thì bà đi đến đâu bà xin hạt cải cũng có hết. Nhưng mà cứ cầm hạt cải trên tay rồi hỏi trong nhà này có người chết không, thì ai cũng bảo nhà này có người chết hết. Không ông chết thì bà chết, không ông bà chết thì cha mẹ chết, chẳng cha mẹ chết thì vợ chồng con cái, nhà nào cũng có người chết. Thế thì bà này bà đi từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều không ăn không uống, hạt cải thì rất là nhiều mà không đem về được, vì hạt cải nhà nào cũng có người chết hết. Cho đến khi hoàng hôn thì bà tỉnh ra một điều là cái chết là một quy luật tất yếu trong cuộc sống này, đương nhiên nó sẽ đến. Mà cái đạo tràng này người già là người thọ đó, người sống thọ rất là nhiều. Thế là thầy chúc mừng cái đạo tràng này đấy. Chứ mà không dễ gì mình được tuổi thọ đâu nha. Tuổi thọ cũng là một cái phúc của gia đình mình, chứ không phải người nào cũng được sống thọ. Mà người tuổi thọ và sức khỏe là cái người phải được hiền lương, làm nhiều việc phước lành, đấy là bố thí, giúp đỡ mọi người đó, tốt lắm mới được tuổi thọ. Và bây giờ thầy dạy thêm một cái pháp nữa là đừng có sát sinh nữa thì tuổi thọ càng dài thêm. Cười nhá, là vì khó phải không nào? Nhưng mà đừng có sát sinh, bớt sát sinh nữa thì là con cháu lại càng là thông minh, đỗ đạt. Thầy nói thật đó. Bây giờ thầy mới giảng tiếp cái chuyện cái người phụ nữ đó đi tới chiều cũng không có tìm được một cái hạt cải nào trong cái nhà, không có người chết, nhà nào cũng có người chết. Cho nên bà giác ngộ ra chết là một quy luật tất yếu trong cuộc sống, là một tổn thất, là một mất mát, nhưng mà phải chấp nhận vì đó là điều đương nhiên. Cho nên đến chiều thì bà đem xác đứa con đi thiêu, chứ bà không có khóc lóc nữa, vì cái chuyện chết là chuyện tất yếu, không thể mà làm cho người chết sống dậy nếu cái phước của người đó về tuổi thọ không còn. Cho nên chiều đó bà đem xác con bà đi thiêu, còn bà về lạy Đức Thế Tôn, lạy Phật và xin Phật cho bà đi xuất gia. Bà cũng có một đứa con à, chứ cũng không còn vướng bận chồng con gì nữa hết đó. Và bà xin đi tu luôn đó. Rồi bà tu và về sau bà đắc đạo luôn đấy các vị ạ. Bà quán các pháp vô thường và tu riết, tu mãi và bà đắc đạo. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói rằng khi có bà con thân bằng quyến thuộc mình mất đi thì các vị là người con Phật phải nhớ đó là một điều tất yếu trong cuộc đời, không níu kéo lại, không than van, không khóc lóc, kể lể, kêu gào, mà hãy biết là cái phần phước tuổi thọ trên thế gian này đã kết thúc. Còn người lớn tuổi có tuổi thọ trên thế gian rồi, rồi là có con có cháu ra đi, thì chúng ta cũng biết là tuổi thọ đã viên mãn rồi, cũng phải đến lúc ra đi. Người con Phật nghe pháp, đứng trước cái sự sanh tử, sống chết, tan ma, đừng có kể lể, rền rĩ, khóc, thậm chí còn mượn người khóc hộ cho nó ầm ầm lên, cho người ta biết cái đám tang này lớn là vì khóc nhiều. Không làm những chuyện đó. Thậm chí bây giờ thầy còn nghe người ta điện thoại hỏi thầy Hương, mà thầy ngồi thầy nghe rằng người mất rồi bây giờ là san cát đấy, rồi dọn vào trong cái quắt nhỏ đấy, thì cái hòm quắt nhỏ có bỏ vàng bạc vào đấy không? Các vị đừng làm những việc đấy. Hãy dùng những số tiền nếu mình có đó làm các việc phước, phóng sinh, bố thí, làm các điều lành, báo hiếu mẹ cha. Chứ đừng có dùng tiền đốt vàng mã một tí thôi, đốt quá nhiều đấy, hoặc là bỏ vào trong hòm quắt vàng bạc rồi chôn đi cũng chả làm gì, bởi cái thân xác thành tro bụi đó không có hưởng gì đâu. Cho đến các vị đốt nhà lầu xe cộ, người chết không có hưởng, chỉ là cái tấm lòng của mình nghĩ đến người chết đốt một tí thì cũng không ngăn cản các vị làm gì. Nhưng đốt nhiều quá thì thầy cũng nói thật là vô ích thôi. Thầy á, là đệ tử của Phật, các vị cũng là đệ tử của Phật, không có nên nói dối với nhau làm gì. Đốt nhiều quá vô ích, đốt một ít cho ấm áp, cho cảm thấy là mình có lòng nghĩ đến người chết. Chứ còn các thầy là tuyệt đối không có đốt gì hết. Bởi vì là hồn xác á, thần thức á, có có về Phật, có lên các cảnh giới các tường hay không á, tốt đẹp hay không á, là cái lúc còn sống đây này, nghe pháp, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, thì cho dù các vị chết chả ai đốt cho cái gì, không ai cúng cho cái gì, các vị vẫn nhẹ nhàng về các cái cõi, cõi Phật, cõi Bồ Tát và các cảnh giới các tường. Về Phật là do mình sống, mình sống tốt thì chết mới về Phật, còn sống không tốt không ăn thua gì đâu. Cho nên phải nghe pháp và sống tốt khi mình đang còn sống đây. Cho nên các vị nghe pháp từ đây đừng có bỏ vàng bạc tiền của vào trong những cái hòm nữa. Không ăn thua gì, mà hãy lấy cái tiền đấy làm các việc thiện, việc phúc đó, bố thí người nghèo, xây dựng tam bảo, ấn tống kinh sách, đúc chuông, làm các việc thiện phước cho tất cả mọi người cùng được hưởng, đó là phước. Và trong gia đình mình, xây dựng một gia đình mình hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, ít có sát sinh hại vật, đấy là mình biết dành những cái phước cho mình, dành cái phước cho gia đình mình. Cho nên sư nhắc lại, cái chết là một điều tất yếu, dù đó là một cái tổn thất lớn nhất trong cuộc sống. Nếu có ai cảm thấy mất người thân là điều đau khổ nhất trong cuộc đời. Như người vợ, người chồng, người con yêu quý, người mẹ kính thương, người cha một cuộc đời hy sinh cho con cái, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải từ giã cuộc đời. Cho nên chết là một quy luật tất yếu, nó là một tổn thất lớn nhất đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn biết nó là quy luật, cho nên cũng là đừng quá đau khổ. Tuy nhiên Đức Phật vẫn nói người chết là tổn thất. Tại vì mình cứ người thân mà không thấy mặt là mình khóc cái đã, là mình tiếc, mình kêu, mình gào. Nhưng mà trong nhà Phật quan niệm, khi cái tuổi thọ đã hết, cái sống ở trên thế gian đã mãn rồi, thì giống như thay một cái áo, cái thần thức đó sẽ có một thân xác mới. Nếu người đã sống tốt, sống thiện hiền, làm các điều tốt đẹp, người lương thiện, thì cái thần thức lại quay trở lại kiếp sống con người càng tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ cái tổn thất về người thân làm người ta đau khổ là cho là tổn thất, nhưng Đức Phật nói đó là quy luật tất yếu, nó cũng chưa phải là tổn thất lớn nhất đâu. Bởi vì cái sống cái chết đó là cái chuyện đương nhiên trong cuộc đời. Nếu muốn sống thọ thì hãy làm các việc tốt, việc lành, bố thí, phóng sinh, làm các điều tốt thì tuổi thọ nó dài ra. Phóng sanh càng nhiều thì tuổi thọ càng dài. Còn bây giờ các vị sát sinh mà sao vẫn thọ, đó là cái phước của đời trước còn đấy. Đời trước các vị rất là tốt, cứu người, giúp người rất là nhiều, cho nên nay được tuổi thọ. Nhưng mà nếu mà kiếp này mình lại không biết tăng trưởng công đức lành nên lại sát sinh rất là nhiều, thì kiếp sau làm người tuổi thọ nó ngắn lại. Nhớ như thế. Nói tôi cũng ăn quá trời, tôi giết quá trời, tôi có sao đâu, 80 cũng chưa việc gì, nhưng mà kiếp sau làm người chắc gì đã thọ như cái kiếp sống này. Cho nên tu là không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau nữa. Mà trong nhà Phật phải tin có luân hồi, là nhiều kiếp sống luân chuyển, thay đổi liên tục. Như vậy tổn thất về con người là lớn, nhưng Đức Phật nói đó là quy luật. Tổn thất thứ hai là về tài sản, Đức Phật cũng nói đó là một cái mất mát. Bởi vì là nhất là con người lao động làm ăn chân chắn mà mất tiền mất của, họ khổ lắm. Nhưng mà hôm nay thầy về giảng pháp rồi, các vị nhớ cho thầy cái từ gì? Vô thường. Vô thường. Còn đó, mất đó cũng là một quy luật. Cho nên nếu nó đến rồi nó đi, các vị hãy nhớ cho thầy hai chữ vô thường. Thôi, nhất là dân gian Việt Nam có câu một đời ta ba đời nó. Nó vỡ cái chén, vỡ cái tô, hay vỡ cái bình kiểu, hay mất tiền, mất bạc, thậm chí mất xe, các vị cũng bình thường. Đừng có nên quá sức khổ đau về sự mất mát tài sản. Bởi vì là cái thân người này mới quý nè, mất của vẫn còn tìm lại được. Thấy chưa nào? Mà mất người, Đức Phật nói tổn thất về người chưa phải là lớn, tại sao mất của các vị lại than van đau khổ quá nhiều? Có người mất 1 triệu bạc, đến sáng là đầu bạc trắng ra, thế là phí quá. Chúng ta lấy 1 triệu đốt cả cái tuổi thọ của mình. Cái gì nó đi rồi thì cho nó đi, tìm không có là thôi, đã hết duyên ở với mình rồi. Người chết cũng đã hết duyên, tiền ra đi cũng đã hết duyên, tiền của tài sản khi mất mát cũng là đã hết duyên. Ở trên đời này không có chi bền chắc lâu dài. Cho nên tài sản mất cũng là tổn thất lớn, nhưng Đức Phật dạy cũng chưa phải là tổn thất lớn nhất. Thầy giảng như thế thì các vị mai mốt mất thì đừng có buồn, chứ không phải là thầy bảo các vị là xem thường của cải, xem thường bà con, xem thường tất cả. Không phải xem thường, nhưng đừng có coi trọng cái gì quá. Tóc bạc cả ra vì buồn thương, tiền của mất bạc trắng cả đầu, xanh ốm đau bệnh tật, đó là điều không nên. Chúng ta hãy tập sống bình thản an nhiên trước vạn pháp của đời sống. Thế Đức Phật lại nói một điều nữa: tổn thất vì bệnh tật, có thân là bệnh, bởi vì là Luận Bảo Vương Tam Muội đã dạy rằng có khi có thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Ai cũng có bệnh, một con người mà không có bệnh, lòng tham muốn và lòng tham dục nó cuồn cuộn không bao giờ dừng lại. Con người ta có mệt, có bệnh tật, ốm đau, nó dừng bớt những lòng tham, nó nhìn cái chết trước mặt để nhớ rằng rồi mình cũng chết để lo tu, nhìn cái thân thể này ốm đau để bớt cái lòng tham. Nếu mình không có bệnh tật gì hết á, không có đau ốm gì hết á, thì cái lòng tham của mình nó sanh khởi, nó muốn cái này, nó muốn cái kia. Đó. Ý mơ tưởng bao la vũ trụ, mơ chuyện trong nhà, mơ ra ngoài đường, vợ mình chưa đủ, mơ vợ người ta. Cái lòng tham và cái sức khỏe của các vị nó sung mãn quá mà, cho nên là đưa chúng ta đến những cái điều mênh mông vũ trụ và tạo tác về thân, về khẩu và về ý. Cho nên cái bệnh tật cũng là một cái điều đã có thân là có bệnh. Còn cái người có thân mà không từng uống viên thuốc nào mà khỏe mạnh, đó là cái người cũng gieo một cái nhân lành, cứu người, giúp người, không có sát sinh hại vật, không có làm tổn thương những người khác. Cho nên cái người đó ít có bệnh tật. Người đó phải có từng cứu người, giúp người rất là nhiều trong những cái kiếp sống trước. Đó. Giống như ngày xưa mà hòa thượng cua, mà mẹ bảo nấu canh cua thì ông lại đem cua, ông đem ra đồng thả hết, về mẹ đánh, đánh ông bỏ chạy đi rồi ông đi tu luôn. Còn mình mà mẹ đưa cho rổ cua đó thì giã ra ăn bằng hết, rồi còn lại còn đem cua về giã thêm ăn cho nó béo bổ mà. Mình làm sao thành hòa thượng cua được. Đấy. Mình ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Và lòng tham con người, nói về ăn đó, thì ăn món này, ăn món kia vẫn chưa bao giờ cảm thấy là đã đủ cho cái sự ham ăn, ham uống của mình. Nhưng mà hôm nay thầy muốn nhắc các vị, cái chuyện ăn uống hay những cái sự hưởng thụ trên cuộc đời, cái gì rồi nó cũng có cái quả báo của nó. Thấy chưa nào? Bệnh tùng khẩu nhập, nhiều người bệnh là do tham ăn. Họa tùng khẩu xuất, bao nhiêu tai nạn đến cũng do cái miệng này đây. Chúng ta nói xấu, chúng ta thêm bớt, chúng ta nói những điều thế này thế nọ, cuối cùng bao nhiêu tai họa mình phải gánh lấy. Cho nên phải cẩn trọng. Cái người con Đức Phật hôm nay nghe pháp rồi á, thì biết rằng chả có cái gì do cầu xin, mà phải do chính tâm đức của mình tu tập, phải sửa, phải chuyển hóa thói hư tật xấu. Vì vậy Đức Phật bảo bệnh tật cũng là một tổn thất, một mất mát lớn trong cuộc đời. Nhiều người hôm nay ốm không có đi nghe pháp được, tổn thất rồi. Phải chưa nào? Có người bệnh tật ấy, mù này, không thấy đường đi, què chân, không ai đưa đi, chẳng đến chùa được. Chúng ta bằng này tuổi mà lành lặn khỏe mạnh đi nghe pháp như thế này, đáng khen lắm. Cho nên bệnh tật là một tổn thất, là mất mát, nhưng mà Đức Phật bảo bệnh tật cũng là một quy luật trong cuộc đời. Cho nên nếu chúng ta có bệnh tật cũng biết rằng có thân phải có bệnh, bởi không có bệnh tham dục dễ sinh. Vì vậy cũng đừng có buồn rầu than van khi có bệnh tật. Như vậy về tài sản mất mát, về người thân mất mát và bệnh tật đến với chúng ta, Đức Phật dạy đó là những tổn thất, nhưng không phải là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời mình đâu. Vậy cái tổn thất lớn nhất trong cuộc đời là gì, các vị có biết không? À, Đức Phật nói tổn thất lớn nhất trong cuộc đời là không có trí tuệ. Thứ hai, đó là phạm giới, làm các điều ác mà không biết tàm quý, không biết xấu hổ. Đó là hai điều tổn thất lớn nhất. Tại sao Đức Phật dạy là tổn thất bà con, mất tài sản hay bị bệnh tật thì không phải là tổn thất lớn, trong khi các vị nói là con thấy cái nào mất cũng khổ hết, mà sao Đức Phật nói như thế? Đức Phật bảo rằng nếu mình bị đau ốm, nếu mình mất của, nếu người thân của mình chết đi, trong nhà ai cũng có những chuyện đó, nhưng không phải vì ba cái lý do đó mà chúng ta khi mạng chung, khi chúng ta chết, chúng ta bị đọa địa ngục, ác thú, cõi dữ, đọa xứ. Tức là nếu chúng ta bị bệnh tật rồi chết, hay chúng ta mất của cải rồi chúng ta chết, hay chúng ta bị mất người thân rồi chúng ta cũng chết, với những lý do tổn thất đó, khi chúng ta chết đi, không phải vì ba lý do đó mà chúng ta đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sắc. Nghĩa là chuyện chết, sống thì phải chết thôi, không phải vì như vậy mà đọa địa ngục. Có tiền rồi có khi mất thì cái đó cũng bình thường thôi, không có phước thì không giữ được, cũng không phải vì như thế mà đọa vào địa ngục. Hay là chúng ta bị bệnh tật, chúng ta chết, cũng không phải vì bị bệnh chết mà rơi vào địa ngục, mà làm ác mới vào địa ngục, đọa xứ, cõi dữ, súc sanh. Các vị nghe rõ chưa? Và theo cái nhìn của Đức Phật, như vậy làm ác mới là tổn thất lớn nhất. Mà làm ác tức là không giữ giới. À, như thế nào là không giữ giới? Sát sinh hại vật, đó là một điều không giữ giới. Giết hại, ăn thịt chúng sanh quá nhiều, bằng lời nói, bằng việc làm, tổn hại người khác. Đó, đó là một cái giới mà nó cũng làm cho các vị phải đọa vào các đường xấu. Bởi trên đời này đó, chúng ta làm nhân là phải có quả. Chúng ta giết thì sẽ bị giết lại. Chúng ta hại vật, hại người, sẽ bị người hại lại chúng ta. Nhân quả rất là công bằng. Đó, chúng ta đấm tay xuống dưới đất một cái thì cái đất nó kêu một cái bình, nhưng mà cái chai tay chúng ta phải sưng lên. Nó tạo vào đất một cái lực thì cái tay của chúng ta phải chịu một cái lực phản lại, tay ta phải đau. Thấy chưa nào? Cái nhân quả nó công bằng. Chúng ta gieo những cái hạt giống xuống, hạt cam nó lên cây cam chứ nó không có lên cây mía. Chúng ta gieo nhân gì, chúng ta phải gắn lấy quả đó. Cho nên sát sinh hại vật là một cái điều đó mà làm con người ta nghĩ chuyện đó là bình thường. Thầy nói thật với các vị là bà con của thầy đó nè, ở Hà Tây á, bây giờ cũng vẫn sát sinh. Người chết cũng sát sinh, cái gì cũng sát sinh hết. Cúng dỗ cũng sát sinh, ma chay sát sinh, cưới hỏi sát sinh, tiệc tùng sát sinh. Nhưng mà thầy biết rằng chúng ta đang làm theo cái gì, cái thói quen, cái lề thói xưa như thế nào, nay cứ như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng ta tập nghe pháp thì cũng phải nghe một cái điều, nếu sát sinh quá nhiều, chúng ta cứ sát sinh thì chúng ta gieo cái nhân giết sát. Và gieo nhân giết thì cũng sẽ có những cái kiếp sống mình cũng sẽ bị giết. Nếu cái kiếp này mình cũng còn phúc đức, mình còn sống đây, mình còn được đi chùa đây, mình còn được nghe pháp đây, thì phải biết đây là cái nhân của chúng ta gieo trong những kiếp sống trước đấy thôi. Nếu mà chúng ta không tin là sát sinh cũng chẳng việc gì, ăn thịt chúng sanh nhiều cũng không việc gì, thì chúng ta chưa hiểu được lời Phật dạy là phải tin nhân quả. Cho nên thầy giảng, thầy rất mong các vị đừng có buồn thầy, mà hãy giảm sát sinh. Còn người nào không còn giết con gì nữa hết thì thầy xin chúc mừng. Tại cái chuyện giết sát là các vị cho là trong đời sống là phải sát sinh. Nhưng bây giờ có nhiều gia đình người ta đâu còn giết nữa, thậm chí người ta ăn chay trường luôn, và rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Mà cái việc này ít có ai nói lắm, nhưng mà thầy vẫn phải nói. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng một trong cái giới, cái tội ác mà là tổn thất lớn trong cuộc đời, đó là mình phải giết. Giết người và giết vật. Người không giết mà vật chúng ta giết rất nhiều. Thì sư muốn nói với các vị rằng hãy tập bỏ lần cái chuyện giết, từ một con vật rất bé đến những con vật sống chung quanh chúng ta. Vì khó nên phải tập, và khi tập rồi chúng ta sẽ được những cái phước báo an lành đến với chúng ta trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Nhưng mà nghe cái chuyện giết đó rồi thì đừng có nghĩ là chỉ là sát sinh hại vật, mà con người bạo hành con người chửi mắng vợ con, đánh đập vợ con, hay chửi bới, nguyền rủa chồng con, đều là ác cả, đều là phạm giới hết. Sát sinh hại vật mà đối với người thân của mình làm tổn thương cũng là phạm tội ác. Đức Phật nói đó đều là những tổn thất lớn nhất. Cho nên các vị ở đây này, lúc nào niệm Phật mà về nhà cái gì cũng buông bỏ tha thứ hết, các vị được Phật tặng cho cái bông sen vàng. Còn các vị lúc nào cũng chửi bới, mới mở mắt ra gà vừa gáy là đồng thời các vị cũng chửi, thì Phật sẽ lấy cái bông sen vàng lại. Tại bảo cái bà này ác khẩu quá. Ác khẩu cũng là ác, chứ không đợi giết mới là ác. Cho nên cái tổn thất lớn nhất đó là ác khẩu, ác thân, ác ý. Đây đều là phạm giới. Giới của Phật là phải hiền lương, không giết, không sát, không làm tổn thương đến người khác. Sau đây thầy kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là cảm động. Có một cái anh chàng đấy, câu chuyện này ở bên xứ Nhật Bản, anh là người nông dân Nhật Bản. Mà thầy xin lỗi các vị, người nông dân á, thường thường là nghĩ gì nói đấy, đôi khi thô, đôi khi tục. Ta miễn là làm cho ra ruộng lúa, có gạo cho vợ con ăn là được rồi. Nhưng mà uống rượu nhá, rồi chửi, đôi khi đánh đấm vợ con. Thì cái người nông dân Nhật Bản này tên là Oshi Oto, thì anh ta cũng thường hay chửi mắng, đánh đập vợ con rất tàn nhẫn. Có khi anh ta uống rượu vào thì nửa đêm về bạo hành với vợ con. Những người nào không bị cảnh đấy là phước lắm đó. Chứ còn bây giờ bạo hành trong gia đình nó vẫn diễn ra ở nhiều gia đình, nhất là ở những gia đình thành phố lớn. Người ta giàu có, sống trong sự đầy đủ, người ta lại có những cái vấn đề, xảy ra vấn đề bạo hành với vợ con, với gia đình. Thì cái người nông dân này lại có một cái thói quen là mỗi lần uống rượu vào đánh đập vợ con dù giữa đêm khuya khoắt. Và không ai có thể nói khuyên được anh ta cả. Nhưng một con người ngang tàng như thế, đùng một cái Oshi Oto bỏ rượu chè, không còn hung hãn, trở nên rất là đằm thắm và rất mực yêu vợ, thương con, thân thiện với tất cả mọi người. Thế người ta nói chắc có lẽ anh ta đi lên chùa trào âm để nghe pháp chăng? Không, anh ta không có duyên như các vị đâu. Nhưng có một bài học trong cuộc đời làm cho anh ta thay tâm đổi tâm. Đó là có một lần ở trong nhà anh ta đó, nhà nó cũ rồi cho nên có hai bức ván nó bị mục, và anh ta gỡ ván ra để thay. Khi thay hai bức ván đó thì anh phát hiện phía trong khe tường có một con thằn lằn, nó đang sống ở trong tình trạng cái đuôi của nó bị anh ta đóng đinh, nó ghim cái đuôi con thằn lằn vào cái tường. Tức là nhiều khi các vị đóng cái tường gỗ á, thì ở đằng sau cái bức tường có con vật, thì anh ta đóng cái đinh đó thì đóng vào cái đuôi con thằn lằn, và con thằn lằn nó bị ghim vào bức tường nhưng nó không chết, nó vẫn sống. Như vậy là cái bức tường này anh ta đóng lâu rồi mà sao con thằn lằn này nó vẫn còn sống. Cho nên anh ta buông búa đinh xuống, anh ta quan sát xem nó sống bằng cách nào khi mà cái đuôi của nó bị ghim đinh đóng sâu vào tường. Anh quan sát thì anh ta nhận thấy một con thằn lằn khác, có lẽ là vợ hay chồng của con thằn lằn đó, đã đến đưa thức ăn cho con thằn lằn bị nạn một ngày mấy lần. Các vị có nghe chưa? Con thằn lằn vợ hay chồng đó, nó đem thức ăn đó, nó đưa cho con thằn lằn bị đóng vào trong cái vách tường một ngày mấy lần như thế. Bỗng nhiên anh ta trào nước mắt ra và tỉnh ngộ, bởi vì anh ta nghĩ rằng thằn lằn chỉ là một loài bò sát côn trùng nhỏ bé mà biết thương yêu nhau như vậy. Tại sao mình sống với vợ con mà suốt ngày uống rượu vào lại đánh đập vợ con? Cũng như có những người vợ làm được chút tiền về chửi bới chồng con. Anh ta nghĩ như thế, tỉnh ngộ, và từ đó sống tràn ngập yêu thương với vợ, với con và với tất cả mọi người. Như vậy chỉ hình ảnh một con thằn lằn bị đóng vào tường, rồi con khác đến nuôi, mà anh ta giác ngộ trở thành một người tốt. Mà các vị nghe thầy giảng, các vị được về chùa niệm Phật, các vị được nghe pháp, được tụng kinh, tức là chúng ta gieo các nhân lành, tại sao chúng ta không trở thành một người tốt? Như vậy cái giới không sát sinh hại vật đó, đối với vật mình còn yêu thương, tại sao đối với vợ, với con, với chồng chúng ta lại là chửi bới, mắng mỏ, dùng những lời nặng nề, thô bỉ? Đấy quả không phải là nhân tính. Đối với cha mẹ chúng ta sống không tốt. Đây cũng có một số bạn trẻ ngồi rất là đó. Nên ngày thứ bảy các vị không đi chơi, về với cha mẹ ông bà nghe pháp, thì cái đừng có nói con không giết con gì là con giữ giới, con không làm đau, không giết con gì, con bất hiếu với mẹ cha, tức là mình đã làm tổn thương cha mẹ. Mình không sát sinh hại vật như làm tổn thương người thân, bất kính với mẹ cha, bất hiếu với ông bà, thì mình vẫn là phạm giới. Và những con người đó Đức Phật cho là chịu tổn thất lớn nhất trong cuộc sống. Bởi vì người mà sát sinh hại vật quá nhiều, người là bạo hành, người bất hiếu, thì những người đó khi thân hoại mạng chung, có nghĩa là khi chết đi phải đọa vào địa ngục, đọa xứ ác thú. Chứ mất của chưa chắc đã vì rớt địa ngục, bệnh tật chưa chắc vào địa ngục, mất tài sản cũng chả có việc gì mà phải đi địa ngục hết. Nhưng mà phạm các giới, tổn người, hại vật, bất hiếu, bất kính, những con người đó lại phải chịu quả báo địa ngục. Cho nên chúng ta đừng có nên mang cái tâm niệm ác đi vào cuộc đời. Mang cái tâm niệm thiện lành, biết yêu quý, biết tôn trọng môi trường sống, biết yêu thương nhau, những con người như vậy mới là có được những cái phước đức lớn. Đó. Đức Phật còn dạy chúng ta không sát sinh, không làm tổn thương người và vật, phải hiếu kính mẹ cha, yêu thương gia đình. Những ai làm được điều đó, đó là con người có một tài sản lớn. Mình không mất, tức là mình có tài sản. Mà cái tài sản của Đức Phật cho là một tài sản về tinh thần. Nhưng mà tài sản, phước đức mà nhìn thấy các vị dành nhau hết rồi. Phước đức thì không nhìn thấy nên không chịu làm. Tội lỗi không nhìn thấy nên đua nhau mà làm. Các vị thấy á, các vị làm tội, nếu không suy xét không biết đó là tội, nên cứ làm. Các vị làm phước, chẳng hạn ngồi nghe pháp như vậy là biết bao nhiêu là công đức, nhưng mà đâu có thấy đâu. Cho nên có bà bảo, việc gì mà phải vào đó ngồi à, mất cái công đức lớn. Cho nên thầy bảo cái phước và cái tội không nhìn thấy, mà nhờ trí tuệ, nhờ hiểu biết, các vị mới là tạo phước và bớt tội đi. Vì vậy Đức Phật nói không có trí tuệ mới là tổn thất lớn nhất. Mà sư giảng nãy giờ các vị có hiểu không? Như vậy là các vị có trí tuệ. Có trí tuệ là có tài sản lớn. Biết là mình hiểu biết là mình có tài sản. Bây giờ cái người điên có hiểu gì đâu. Mình giàu hơn người điên quá nhiều. Đừng có nói tôi phải có nhà cao cửa rộng mới là người giàu. Mà thầy giảng tới đâu tôi hiểu tới đó, tôi là người giàu trên thế gian. Người câm điếc không nghe gì hết, thế là tổn thất quá lớn. Mà thầy giảng nãy giờ các vị nghe, các vị hiểu, các vị vui, không có ai ngủ gật nhá. Thầy nhìn nãy giờ rồi không thấy ai ngủ, mặc dù trời mát mát như thế này dễ ngủ lắm. Như vậy các vị hiểu, các vị nghe, các vị đang có một tài sản rất lớn là cái thân. Cái thân này nghe Phật pháp, cái trí này thầy giảng đến đâu các vị hiểu đến đó. Cho nên Đức Phật bảo những người giữ giới, người có trí tuệ là những người có tài sản lớn. Người không giữ giới là mất mát tổn thất lớn nhất trên đời. Người không có trí tuệ là tổn thất mất mát lớn nhất trên thế gian này. Cho nên các vị đừng có nói tôi nghèo nên tôi mất mát lớn lao, tôi mất nhiều người thân nên tôi mất mát lớn lao. Mất nhưng cũng chưa phải là mất lớn nhất. Tôi có trí tuệ là tôi không mất, tôi giữ giới là tôi giàu có nhất trên thế gian này. Các vị nghe rõ chưa? Thế thì chúng ta giữ giới, chúng ta không làm tổn hại người, tổn hại vật. Chúng ta yêu quý mẹ cha, thương yêu vợ con và gia đình. Bởi vì phục vụ người thân cũng là một cái phước báo lớn. Biết chia sẻ với chúng sanh, bố thí, biết cúng dường là một cái phước báo lớn lắm. Không phải là ai cũng làm được. Đức Phật dạy đừng có gian tham trộm cắp. Mình không gian không tham là mình có một cái phước rất lớn. Còn nếu mình phạm vào cái giới đấy, có người ăn cắp được một số tiền đem về, hôm nay ta giàu rồi. Nhưng Đức Phật lại bảo tội nghiệp cho hắn ta, hôm nay hắn đã mất mát một tổn thất quá lớn. Bởi vì là hắn bị mất phước, mất phúc. Ăn cắp về là thấy có một số tiền lớn trong nhà, có phải không nào? Nhưng mà Phật bảo là mất phúc đức. Mà mất phúc đức là tổn thất lớn nhất. Cho nên không bao giờ chúng ta khuyến khích con cháu đi ăn cắp một cái gì về. Củ khoai, trái bắp gì cũng không cần. Sống cho tốt, cho lành, không thiếu thốn. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng tự nhiên có của đem đến bằng một con đường bất lương nào đó mà mình cho là mình được của. Nhớ lời thầy dạy, Đức Phật đã dạy rằng gian tham trộm cắp là phạm giới. Phạm giới là một mất mát, tổn thất lớn nhất trên thế gian. Giống như có một cái câu chuyện kể về một cái anh chàng suốt ngày là đi ăn trộm. Mà cứ buổi sáng anh ta đi ra đường mà anh ta gặp một vị thầy tu á, thì y như rằng ngày hôm đó anh ta không ăn cắp được cái gì của ai cả. Cho nên anh ta bảo cứ gặp cái ông mặc áo vàng quá xui. Cho nên á, anh dắt một con chó theo. Và thấy cái ông thầy tu, anh ta bảo cắn nó đi, gặp nó là xui quẩy lắm, không có ăn trộm được thứ gì. Ngày hôm đó đi đến đâu nhà người ta cũng đóng chặt cửa hết, đi đến đâu cũng không thể làm ăn được gì hết. Anh dắt con chó theo bảo hãy cắn nó đi, cắn cái ông sư áo vàng nó đi, ông đấy là làm điều xui quẩy, ngày hôm nay không lấy được gì. Thế rồi các vị có biết không, Hiến làm sao? Cái lần đấy đang đi trên đường thì gặp ngay một cái ông thầy tu thật. Anh xui con chó, chó săn rất dữ, hãy đến cắn anh ta đi, cắn ông thầy đó đi. Ông thầy đấy, vì ông thầy đấy mà từ sáng tới giờ ta không trộm được cái gì, ta không lấy được cái gì của ai hết. Thế là con chó nó mới vồ vào, thì ông thầy tu cũng lập tức ông mới trèo lên trên cây. Con chó nó dữ lắm, có thể nó cắn chết mình á. Đó, nó bắt đền ai đấy. Cho nên ông trèo lên trên cây, con chó ở dưới mới nhìn lên cây mà sủa. Ông mà ăn trộm á, ông mới tới gần cái cây, ông bảo con chó là ở đây, khi nào mà cái ông thầy nó rớt xuống á thì cắn cho nó chết luôn đi, nghe chưa nào, chứ đừng có tha cho nó. Mà khi mà ông đang ngước cổ ông nói như vậy á, thì cái y của ông thầy mà rớt lên chụp lên trên cái người ông ăn trộm đấy. Thì con chó nó cũng không biết đâu là chủ, đâu là ông thầy, nó cắn luôn chủ nó. Tại vì cái tấm y nó trùm lên người ông ăn trộm rồi thì cái hơi của cái y đấy nó không biết đó là chủ, nó cắn luôn. Nó vồ vào ai có cái áo vàng thì nó cắn thôi. Ông bảo là cứ cắn cái ông thầy mặc áo vàng. Cho nên khi cái y rớt trên người tên ăn trộm thì nó cắn. Nó cắn ông ăn trộm thì ở trên này ông thầy mới là bẻ cái tàn cây, mới đập xuống con chó là đừng có cắn người, đừng có cắn người. Thì nó nhìn lên nó thấy ông thầy ở trên á, nó biết nó cắn nhầm chủ nó rồi, nó bỏ đi. Thì lúc nó bỏ đi rồi thì ông thầy mới leo xuống. Thì nhìn thấy, leo xuống tới nơi thì cái thằng ăn trộm nó bị thương tích gần như hấp hối, sắp chết rồi. Đó. Nhưng mà ông vẫn không nghĩ ra vì sao mà ông lại bị chó cắn. Tức là ông thầy rất là vô tư, không biết tại sao mà cái ông này lại lùa chó cắn mình. Ông không nghĩ gì. Trong khi cái tên ăn trộm này thì nó nghĩ là gặp ông thầy là nó xui cái đã. Nó nuôi lòng tham, rồi nó muốn là nó thấy nó xui thì nó đổ thừa cho ông thầy nó ác. Cái kết quả là gì? Nó bị chính chó nó cắn nó. Đấy, các vị thấy như thế. Cho nên mình gieo nhân, cái quả đến với mình lúc nào không biết. Có khi ngay nhãn tiền, dân gian Việt Nam gọi là quả báo nhãn tiền. Nhưng mà cũng có khi mình gieo một cái nhân mà một tháng sau, một năm sau hay kiếp sau mình mới thọ lãnh quả báo. Chứ đừng có là nói là tôi làm tôi thấy có sao đâu, thì cứ tạo nhân ác, đến khi quả báo đến ta không đỡ kịp, không gắn kịp đâu. Có khi quả báo nhãn tiền, có khi là vài năm sau. Cho nên tốt nhất là chúng ta không nên làm ác. Đã ăn trộm rồi còn xui chó cắn người chết nữa. Đấy, các vị thấy chưa? Và cuối cùng con chó nó trong cái lớp vải vàng nó cắn chết chủ nó luôn mà nó không hay. Quả báo nhãn tiền. Người Việt Nam chúng ta thuộc cha ông dạy chúng ta những câu đấy. Chúng ta nhớ mà sống hiền lương, sống đúng hiền lương quân tử thì đúng lời Phật dạy thôi, chứ không cần là phải là các cụ già thế này phải học nhiều kinh điển gì đâu. Cứ sống cho tốt, đừng làm các việc ác. Rồi thầy dạy thêm một điều này nữa, Đức Phật bảo dối trá, lừa gạt là phạm giới. Đôi khi cũng có nói dối một hai câu cho gia đình nó êm ấm, nhưng mà dối trá để mà lừa gạt, để đem lợi về mình là phạm giới rất là lớn. Các vị đừng có bao giờ dối trá để lừa gạt người khác. Các vị có nghe rõ không nào? Đi lừa người ta là không nên. Thì có một cái câu chuyện là cái ông Bà La Môn kia luôn khoe mình thông minh, biết về thiên văn địa lý, biết bói toán, biết quá khứ, biết vị lai. Nhưng mà thật ra ông ta không biết gì hết. Nhưng mà ông ta nói như vậy để làm gì? Để người ta tin. Người ta tin thì người ta mới đến đặt quẻ xem thì mới có tiền. Nhưng mà làm ăn một thời gian thì ông ta phải dọn cuốn gói đi, tại vì ông xem sai hết cả, thiên văn địa lý gì cũng không biết. Cho nên một thời gian sau ông đành phải là bỏ quê đó mà ông đi. Mình sống làm sao mà phải bỏ quê đi là nguy hiểm rồi. Ông đi đến một cái nơi khác thì bắt đầu ông lại tuyên bố mình có thần thông tài trí hơn người, nhưng mà rồi cũng lộ lại đi chỗ khác. Ông đến một chỗ khác, nói lần này ông phải làm ăn không để cho là thất thoát như thế này. Tiền bạc bây giờ không ai đến cúng cho ông nữa hết. Cho nên đến một cái nơi thành phố mới kia, ông ta mới bế đứa con của mình. Ác đến độ bế con mình để mà làm công cụ mà kiếm tiền luôn. Ông ta mới nói rằng: ta là một nhà tiên tri, sau 7 ngày nữa con ta sẽ chết, cho nên ta rất là buồn đau. Thế là ông khóc lên. Mọi người mới nói tại sao mà ông lại khóc như vậy. Ông bảo: mặt trời mặt trăng có thể rơi, song tài tiên đoán của ta không bao giờ sai lệch, 7 ngày nữa con ta sẽ chết. Thế mọi người mới nói: không phải đâu, mình á đức năng thắng số, ông cứ làm phước đức đi, ông phóng sanh đi, ông bố thí đi, rồi thì con ông nó sẽ là kéo dài tuổi thọ ra, ông đừng có nên khóc than như thế. Thì ông ta mới nói rằng: không, ta không thể nào cải số cho con ta được, 7 ngày nữa con ta sẽ chết. Thế rồi các vị biết không, 7 ngày nữa con ông đâu có chết, mà ông sợ rằng là người ta lại không tin, lại không đem tiền bạc cho ông, ông bóp mũi đứa con chết luôn. Các vị thấy như thế đó. Thế rồi ông bế đứa con chết ra ngoài chợ, ông bảo rằng: đấy, con ta đã chết rồi, ta nói có sai bao giờ đâu. Thế là mọi người đấy, quả là ông ta tiên đoán quá đúng, đứa bé đang mạnh khỏe 7 ngày sau nó chết thật, cho nên người ta mới đem tiền, đem các thứ đến cúng cho ông và tôn ông làm thầy. Ai mà dám đem con mình mà làm vật thí thân như vậy. Ông ta dám, cho nên người ta tin ông là ông thầy, ta mới cúng cho ông, đem tiền của đến cho ông. Xong vài hôm ta leo lên cây, ông ta bảo: hãy cho ta 100 con bò, 1 vạn quan tiền, 1 đứa đầy tớ gái, nếu không ta buông tay ta chết thì cả một cái thành phố này sẽ bị hủy diệt hết. Thế là mọi người sợ quá phải hùn nhau đem ông cho ông là 100 con bò, 1 vạn quan tiền, 1 đứa tớ gái cho ông. Tại vì người ta sợ rằng là cái thành phố này bị hủy diệt. Cho nên cứ vài ngày thì ông lại bày ra một cái mưu ma trước quỷ như vậy. Các vị biết không? Và cứ một lần người ta lại, cái ông thầy này đến y như tai họa đến, không cách sao mà xô đi được hết, các vị biết không? Cho nên một lần kia ông ta lại leo lên cây để chuẩn bị là lại đòi hỏi các thứ, thì quả báo đã đến với ông. Ông vừa leo lên cây vừa chuẩn bị la lên đòi lại 100 quan tiền thì mở miệng ra chưa kịp đòi thì trợt tay rớt xuống chết tươi. Thì khi mà ông chết rồi thì cả làng rất là sợ, vì ông thường tuyên bố rằng là nếu mà ta buông tay ta chết tươi thì cả thành phố này sẽ hủy diệt. Đấy. Nhưng mà cuối cùng thì cái thành phố đó có hủy diệt không các vị? Không bị. Đấy. Chứ ai nói gì mình cũng nghe, ai nói gì mình cũng tin sao được. Tại sao một cái người nói bậy bạ như vậy? Cho nên là sau đó thành phố vẫn sống bình yên. Và người ta biết đây là một cái ông thầy nói dối trá để lừa gạt mọi người. Điều này là trong kinh Bát Dụ Đức Phật dạy những cái con người mà đem sự mưu mô xảo quyệt để lừa gạt, có khi đem con mình ra làm vật thí thân, đem vợ, đem chồng, đem người thân của mình ra bởi vì những món tiền của cái. Và nói những con người không có trí tuệ, ngu si, cho nên người ta lừa gạt đã vội tin mình, đã vội tin những kẻ đấy. Và Đức Phật nói câu chuyện đấy để khuyên chúng ta không nên là ngu dốt mà ai nói cái gì cũng tin. Cái điều đó phải là phù hợp với cái nhìn của bậc trí, phù hợp với nhân quả thì mình mới tin được. Đó là dạy chúng ta không nên là dối trá lừa gạt người khác, quả báo sẽ đến không xa. Nếu chúng ta sống mà cứ đem cái ba tấc lưỡi để lừa gạt người thì đời sống của mình không có gì là yên ổn, không phải là người lương thiện. Mình ngủ giấc ngủ không bình yên bởi vì là cái lưỡi của mình chỉ đem những cái điều lắt léo để lừa gạt đem lợi đến cho mình. Và Đức Phật dạy những người chuyên môn làm cái công việc dối trá đó là con người phạm giới, con người chịu tổn thất mất mát lớn nhất trên thế gian này. Như vậy Đức Phật dạy không có trí tuệ là mất mát tổn thất lớn, phạm giới là tổn thất và mất mát lớn. Thế làm những gì là phạm giới? Nãy giờ sư dạy đấy, các vị có nhớ không? Sát sinh hại vật, làm tổn hại người. Gian tham trộm cắp là phạm giới, là tổn thất mất mát cho mình, chứ không phải được của mà là được, mà là may đâu, thấy chưa nào? Dối trá lừa gạt đó là tổn thất mất mát. Tà dâm phá hoại hạnh phúc của mình và của người, đó là tổn thất và mất mát. Và cờ bạc rượu chè, đó là tổn thất và mất mát. Thế thì các vị nghe thầy giảng như thế, các vị giữ giới thì các vị được tài sản lớn. Cái tài sản đó là phước đức, đó là hoa sen vàng mà Phật cho các vị. Đời sống này vô thường, chúng ta đừng có vun đắp cái tài sản cho hôm nay, mà hãy vun đắp phước đức và trí tuệ cho mình. Như vậy trong cuộc đời này ai cũng bảo mất người thân là tổn thất, mất của cải tổn thất, bệnh tật là tổn thất. Nhưng Đức Phật bảo mất những thứ đó không có đi địa ngục, mất những thứ đó chẳng phải làm ngạ quỷ, mất những thứ đó chẳng có phải đọa xứ làm súc sanh. Nhưng mà mất giới, mất trí tuệ thì mới đọa vào cõi dữ, mới đi địa ngục, mới làm súc sanh. Bởi không có trí tuệ thì ai xui gì các vị cũng làm, ác cũng làm, xấu cũng làm. Mà mình có trí tuệ nên việc lành, việc thiện, việc tốt thì mình mới làm. Còn những điều xấu, điều ác, cho dù lợi cách mấy cũng không làm cả. Bởi vì mình làm ác, phá giới, đó là tổn thất lớn nhất trên thế gian này. Còn những cái việc thấy lợi đến nhưng mà là của ăn cắp, của gian tham, không màng. Sư có nghe người Phật tử bảo hãy đem cái này về đi rồi sẽ sanh lợi ra. Tại sao đem một cái gì đấy về nhà mà sanh lợi, đem một cục đá gì đấy về để sanh lợi? Không có đâu. Chỉ đấy là niềm tin thôi. Còn cái chính là mình phải gieo các nhân lành. Nhân lành mới sanh ra phước đức. Nhân lành của các vị là không làm ác, giúp đỡ mọi người, yêu thương mọi người, sống tốt với mọi người, hiếu kính với mẹ cha, yêu thương gia đình mình, đó là phước đức lớn nhất. Biết bố thí, biết cúng dường, biết tôn trọng, lắng nghe chánh pháp và làm theo lời Phật dạy, đó mới là phước đức lớn nhất. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không biết sự tổn hại về thân, về tâm, điều đó rất là nguy hiểm. Đó là sẽ cái nhân, có những con người chết rồi lập tức đi địa ngục, chết rồi lập tức phải làm ngạ quỷ, chết rồi lập tức phải làm súc sanh. Cho nên những cái nhân ác đưa chúng ta vào những con đường xấu ác đọa xứ. Hôm nay thầy đã giảng, đã phân tích như vậy, chúng ta hãy tránh các việc ác, đừng làm các việc ác nữa. Chỉ làm các điều lành thôi, chỉ nói các điều lành thôi. Thế thầy giảng như thế, ai có gì không hiểu đứng lên hỏi, thầy sẽ giải đáp cho.
Con xin phép thầy, nếu như mà tất cả, không những là toàn bộ con đưa ông ta đây thực hiện được như lời Đức Phật Di Đà mà qua thầy truyền đạt, thì con xin phép thầy, các con biết chứ các con không nói là các con không biết, mà các con học là các con không tiếp thu được 100% thì các con cũng tiếp thu được là 70%. Con xin phép thầy như vậy. Ấy thế còn 30% tại làm sao mà không thực hiện được? Bởi vì xin phép thầy, ngoại cảnh gây một phần, hoàn cảnh gia đình gây một phần. Đấy. Trong tâm tư của con đấu tranh chưa hết gây một phần. Vậy là còn 3% là con chưa làm được. Bây giờ con xin phép thầy, công việc tiến hành rồi, bây giờ không sát sinh thì bây giờ cứ tung tiền ra mà mua thì thế nào đây thầy ạ? Không phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ con chăn nuôi ra để phục vụ là cho công việc, nhưng bây giờ là không sát sinh mà lại đương nhiên lại bán đi để rồi lại là mua thực phẩm khác, thì con xin phép thầy cản cái vô lý. Con nói thật đấy, sau đó cho nên bắt buộc là phải sát sinh. Đến cái thứ hai nữa là bây giờ bảo thế là con là quy Phật để không được uống rượu. Ấy thế nhưng bây giờ ngày rằm, ngày Tết, rồi có công việc đại sự, nào là chúc, nào là tụng, nào là chạm chén, chạm cốc, kính các kiểu. Thế thì thầy bảo sao? Con xin phép thầy.
A Di Đà Phật, thầy cảm ơn bác Hải đã là thay mặt cho các vị nói lên cái nỗi khổ tâm của những người con Phật về nghe pháp Phật cũng hiểu Đức Phật dạy chúng ta nhiều điều cao quý, nhưng mà hoàn cảnh gia đình xã hội có những việc chúng con không thể làm được. Điều đấy sư cũng thấy rằng các vị nói thật, không có phải nói dối là con làm được cái này cái kia mà thực tế mình lại không làm. Ý của các bác là làm được, nói làm được, không làm được, nói không làm được. Đó là điều tốt. Giờ sau đây thì thầy có một hai cái điều cũng như là hiểu, thông cảm và giải tỏa một ít cái tâm sự của nỗi lòng những người Phật tử trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Điều thứ nhất là về cái vấn đề sát sinh hại vật. Đúng là nhất là cái hoàn cảnh của chúng ta, đất quê lề thói, xưa nay đám cưới, đám tang, dỗ chạp, tất cả đều sát sinh để làm cả. Và thầy đang nói cái vấn đề Phật dạy mình không sát sinh hại vật. Và nếu mà mình sống được như thế, mình không ăn thịt chúng sanh, mình không giết sát, ông bảo bà, cha bảo mẹ, rồi con cháu, cứ tất cả gia đình, hàng xóm mà tập được cái nếp đấy thì coi như chúng ta đã sống ở cảnh Tây Phương tịnh độ còn gì nữa. Ở đây chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà những điều thầy nói là thầy nhắc lại lời Phật dạy, chúng ta cố gắng làm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, còn không làm được thì đấy, các bác cũng thấy đời chúng ta có được bao nhiêu hạnh phúc đâu, ăn đủ thứ miếng ngon mà có phải vậy mà sung sướng đâu. Còn các thầy đây, thầy nói thật, thầy tương dưa đạm bạc từ năm thầy mười mấy tuổi cho đến bây giờ, thầy rất là hạnh phúc. Thầy không có vay nợ vợ chồng, con cái. Thầy không có ăn thịt chúng sanh. Bệnh tật thì có, là vì có thể những kiếp sống trước thầy cũng đã từng làm con người, cũng vào sanh ra tử như các vị, cũng từng sát sinh hại vật. Thầy cũng từng có những bệnh tật. Nhưng mà về cái tinh thần của thầy, thầy đã đặt cái gánh nặng về chuyện sát sinh. Thầy là thầy Hương nè, hay là Diệu Thu, hay các thầy ở đây, nguyện trong cuộc đời mình làm con Phật không giết con gì hết, thì ít nhất là mình không có vay về cái chuyện giết xác nữa, mình nhẹ nhàng về cái chuyện đấy. Cho nên các vị đây phải làm, vì là gì? Cuộc sống, đất quê, lề thói, phong tục tập quán của mình, người ta làm mình cũng làm, không làm người ta trách, ma chê cưới trách mà. Cho nên làm, ăn, thật sự người thân nằm đó, ăn có phải ngon đâu. Ông bà, cha mẹ chết nằm đấy, mình sẽ ra giết con này con kia ăn cũng chỉ vì đất quê lề thói mà phải làm, chứ có phải sung sướng gì mà ăn đâu. Có phải như vậy không? À, cho nên thầy nói là đúng như chú Hải, thầy đang nói những lời Phật dạy. Các vị làm được bao nhiêu, các vị hạnh phúc bấy nhiêu. Thầy giảng 10 phần, các vị làm 2 phần hạnh phúc 2 phần, làm 3 phần hạnh phúc 3 phần. Chứ thầy không, Đức Phật không bảo các vị phải làm, không làm bị cái này cái kia. Không, Phật không có bao giờ mà bảo phải bị cái này chịu cái kia. Đức Phật rất là từ bi, quảng đại, yêu thương tất cả chúng sanh. Thầy ra đây giảng cũng là vì là tình yêu thương mà thầy đi đó. Chứ có phải là thầy đi để mà mong được cái lợi gì cho thầy. Nhưng mà thầy thương tất cả chúng sanh. Quê hương cũng thầy cũng thế, Thường Tín Hà Tây đây, bác thầy mất, thầy ra, nói thầy ra đến nơi rồi đừng giết. Cho nên thầy ở đây á, là cúng kiến tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà giết ở bên cái nhà bà dì, chứ giết bên này sợ thầy thấy, thì bên kia cũng giết đầy ở bên đấy. Vì là đất quê lề thói mà, chứ không cho thầy thấy, nhưng mà không giết làm sao được. Cho nên thầy hiểu đó là cái nếp sống nó tạo cho mình là giết rồi ăn. Nhưng mà các vị thấy đấy, một cuộc đời ăn biết bao nhiêu món, bò, trâu, dê, chó, gà, vịt, món gì cũng được ăn, được nếm. Nhưng có phải vì ăn mà không khổ đâu, có phải vì ăn những cái món đấy mà được sống cõi trời đâu. Ăn rồi vẫn khổ. Cái pháp của Phật dạy là khổ và phải hiểu vì sao mình khổ, tu tập chuyển hóa để không còn khổ đâu. Còn nếu mình nói rằng mình không thể làm được thì cái khổ đến, thầy không giúp được, Phật không giúp được, giúp ít thôi. Cho nên làm được phần lành nào, các vị an lạc phần đấy. Thế con đường ánh đuốc thắp lên cho mình nương đấy mà mình đi. Còn mình không đi được, đó là hoàn cảnh cuộc sống và nghiệp lực của chính mình, mình phải chịu mà thôi. Chứ Phật không ép, thầy chẳng bắt buộc. Thầy chỉ nói lên lời Phật dạy, mình làm được chừng nào, mình nhẹ nhàng, thanh thản chừng đấy. Có những người ăn chay trường rồi đã đến tâm sự với thầy, con sung sướng hạnh phúc lắm thầy ạ. Và con thương mẹ con, cha con, ông bà con, gia đình con, chưa có thể làm được như con. Còn con đã làm được rồi, con nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng là mình không có vay, mình không có ăn thịt chúng sanh, thì mình không vay thịt chúng sanh, thì mình không phải trả cái món nợ đấy. Nhưng mà nợ tình, món nợ tình cảm lớn lắm, thì biết chừng nào trả cho xong. Cho nên vẫn phải tiếp tục ở trong cuộc đời này. Nhẹ được cái gì thì tốt cái đấy, mừng cho các vị cái đấy. Bởi vì chú Hải nói là chú hiểu đấy, thầy ra đây là thầy nói về lời Phật dạy. Mình làm được là do cái nhân duyên phước báo của mình. Các thầy tu là đại căn đại phước các thầy mới tu. Các vị bây giờ làm người, biết khổ vì giết, biết đau vì bệnh, biết buồn vì gia đình, vì tài sản, thì con xin Phật cho con niệm Phật cho nhiều, nhẹ cái nghiệp đi. Nếu có mang thân người thì con lại được tu tập, con lại được sống trong những cảnh giới lành, chứ con không phải chịu những cái kiếp sống mà phải sát sinh, phải hại vật, phải tham lam, phải trộm cắp, phải khổ đau. Có nhiều người làm người mà khổ lắm, muốn sống trong giới pháp mà không sống được. Mà chẳng lẽ thầy ra đây mà được lòng các vị, thầy bảo ăn thịt chó có phước à? Các vị sẽ vỗ tay, ôi ông thầy này giảng quá hay. Ông bảo ăn chó có phước, ăn gà có phước, giết chả việc gì hết, vì sống làm người phải giết. Thế thì thầy không phải là con của Đức Phật, không phải sứ giả của Như Lai. Thầy phải nói chân lý, mà chân lý giết sát là tội. Cho nên giảm chừng nào thì các vị phước ngần ấy. Mà không giảm được, con nó chưa tin được, thì phải nguyện Phật, nguyện Quan Âm, cho một lúc nào đấy con nó sẽ hiểu, nó sẽ biết chánh pháp là đâu, nó sẽ biết chuyện sát sinh hại vật là vay rồi sẽ phải trả. Chứ Phật không ép, thầy không bắt buộc. Mà giới ở đây là tự mình có cái giới cho chính mình. Phật chỉ như thế, nếu làm được thì mình sẽ an lành mà hạnh phúc. Cho nên nước mắt của chúng sanh nhiều hơn trong bốn biển. Đức Quan Âm nói khi nào chúng sanh hết khổ ngài mới thành Phật. Đức Địa Tạng đây này bảo là chúng sanh còn trong địa ngục thì tôi còn làm Bồ Tát, chúng sanh không còn trong địa ngục tôi mới thành Phật. chứ các vị đấy thành Phật hết rồi, nhưng mà vì thương chúng sanh nên mới làm Bồ Tát mãi. Bồ Tát thì sống với chúng sanh để khuyên, để dạy, để nhắc nhở. Mà các vị nghe được thì Bồ Tát vui, nghe không được Bồ Tát buồn khóc, bởi vì thấy chúng sanh cũng còn khổ đau nhiều quá. Các vị ăn mà các vị có phải hết khổ đâu, có phải giết mà cười đâu. Miếng rượu này, đầu năm phải có miếng rượu. Được, thầy nói đệ tử thầy quy y, bảo con còn uống rượu, thầy có cho quy y không? Thầy bảo cho, nhưng mà đừng có uống rượu mà mất hết trí tuệ. Đừng có uống rượu mà bán nhà bán cửa mà rượu che cơ bạc. Còn một ít rượu trong ngày vui, trong cái ngày đoàn tụ, trong cái lúc họp mặt, trong cái lúc mà người thân gặp nhau, một miếng rượu đói cho ấm lòng, ấm môi, thầy không có nói gì. Nhưng mà rượu chè cờ bạc tan hoang cửa nhà thì đó là thầy khuyên các vị làm khổ đau, không có hạnh phúc thì đừng nên làm. Còn một ít rượu trong ngày xuân, một ít rượu trong lúc họp mặt, trong ngày vui, thầy cũng không cấm đoán. Nhưng mà cứ có một ít tiền lại rượu, rượu về đánh đập vợ con, có một ít rượu lại uống, uống lại đập vỡ, tan hoang cửa nhà, thì cái đấy là không có trí tuệ, là tổn thất lớn nhất. Còn các thầy đây này, đôi khi có những phương thuốc phải dùng rượu, rượu thuốc thì phải xin thầy mới uống, mà hết bệnh thì ngưng. Tức là rượu đôi khi nó cũng là một thứ thuốc, nhưng mà uống mà quên ngày quên giờ, uống mà quên tình quên nghĩa, uống mà bán cả tài sản, bán cả là tất cả những tư trang, bán hết để theo rượu chè cờ bạc, thì cái đấy, đó là điều chúng ta tự phá hoại hạnh phúc của gia đình mình. Cho nên cái uống đấy thì đừng nên. Những gì mà thầy khuyên, thầy dạy các vị để biết lời Phật dạy, để chúng ta không có đau khổ, để được an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà làm không được, tức là chúng ta biết là chúng ta còn khổ đấy. Làm không được là biết mình còn khổ, là còn nghiệp. Chứ đâu có phải nói tôi làm không được, thầy nói điều đấy thầy đừng nói là hơn, chúng tôi không có làm được đâu. Nhưng mà thầy vẫn phải nói, biết đâu mình bây giờ làm được 3 phần đây, 7 phần không được, con mình làm được 4 phần, cháu mình làm được 5 phần, rồi từ từ nó thăng hoa lên, nó tiến bộ lên, rồi từ từ sẽ có an vui, có hạnh phúc, tịnh độ ở ngay cõi ta bà. Còn chúng ta đang tu để chờ một ngày mai về một cõi nào đấy, tịnh độ, xa xôi, mà mình không biết có về được không. Cho nên thôi thì lời của thầy dạy, mong làm sao các vị làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà mà có sáng suốt, có trí tuệ, mà khuyên con cháu giảm chừng nào hay chừng đó. Bởi vì hưởng tất cả rồi thì khổ đau. Thịt ngon lựa khúc béo, cá tốt lựa con tươi, ruộng đất chọn phần mười, đến chết tay không nắm, một mình tội mấy mươi. Ăn cho nhiều, hưởng cho nhiều, chết hai bàn tay trắng, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh phải nắm hết. Sư rất là cảm ơn các vị cũng nói thật, mà sư biết đấy là cũng là hiện trạng của cuộc sống. Nhưng mà ở đây giảm chừng nào tốt chừng đó, tin tưởng lời Phật dạy, chuyển hóa cuộc sống được chừng nào, đó là hoa sen vàng tặng các vị nhiều chừng đó. Còn không, chúng ta cứ sống theo lề lối, thói quen, cố chấp, sự ngu si của mình, thì cái khổ, cái đau mình cũng phải chịu hết, và không ai gánh thay cho mình đâu. Sư cảm ơn các vị đã nghe Pháp rất là tinh tấn, chánh niệm, và có những nỗi khổ, niềm đau tâm sự với Thầy. Thì Thầy cũng nói với các vị như thế, cuộc đời Thầy hạnh phúc bởi vì không sát sinh, không hại vật, không gian tham trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng dối trá, chẳng rượu chè cờ bạc, nên Thầy hạnh phúc. Thầy cũng muốn các vị được hạnh phúc như Thầy. Nếu các vị không được như thế thì chúng ta, những nỗi khổ, những niềm đau, những bất hạnh, bất an, những điều không hạnh phúc trong gia đình, trong cuộc sống, các vị phải gánh chịu, chứ không ai gánh thay cho mình được. Thôi thì cố gắng lên, cố gắng lên, mỗi ngày một chút. Chú Hải ạ, mỗi ngày phải một tí thôi, chứ không thể nào mà không thể được, không làm gì hết. Thay vì là giết cả trăm con thì giết ít thôi. Thức ăn đấy rau đậu trộn vào nhiều. Nếu người ta bảo sao nhà bà giết ít thế, hôm năm trước nhà tôi đám tang giết cả 50 con gà, nhà bà giết ít thế, nói thầy bảo là sát sinh nhiều thì người chết cả người sống cũng tội, cho nên tôi cũng phải làm một ít theo lề thói của quê, của làng, nhưng mà ít lại ít tội. Người này bảo người kia bảo người nọ, thì từ từ nó giảm đi. Ai bảo mình cứ đi theo cái đường lối cũ xưa rồi mình cứ chấp cái tội, mình không tin là tội là nghiệp thì mình phải khổ. Cho nên là mình cứ giảm. Bà nọ giảm thì bà kia giảm, mà bà nọ giảm mình phải khen chứ mình đừng có trách. Nhà nọ làm 2 con gà mà 5 cân rau chê người ta, mình đừng có chê bảo bà hay. Cái nhà nọ chỉ làm chay mình phải khen, mình bảo bà đó chỉ làm chay thôi, mình phải khen. Thế là từ từ mình chuyển hóa quê hương, làng xóm, gia đình của mình. Các vị nghe chưa? Đấy, bác nói 30%. Xã hội nhé, gia đình và chính tâm mình, những áy náy của tâm mình cũng không cho phép. Nhưng mà chúng ta không vượt qua được cái 30% đấy thì chúng ta phải chịu các tội, các nghiệp mà thôi. Và khổ đau nó vẫn theo chúng ta kiếp sống này, kiếp sống khác, triền miên trong sanh tử. Các vị mà làm được thì các vị sẽ thấy cuộc sống gia đình mình thay đổi từng ngày, từng giờ. Mà phải làm mới thấy thay đổi, chưa làm sao biết thay. Đấy. Thôi thì thời pháp của thầy đến đây là kết thúc. Thầy mong tất cả các vị tuy chỉ nghe 1 giờ mà vận hành, chuyển hóa, thay đổi gia đình mình. Thầy rất là tán thán, rất là khen ngợi, và mong rằng sẽ có những nhân duyên thầy lại ra thầy nói chuyện. Lúc đó các vị bảo thưa thầy, chúng con đã thay đổi, chuyển hóa rất nhiều rồi. Các vị đồng ý không nào?